Chương trình trạng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết Phụ nữ Việt Nam tự hào đi cùng đất nước. Chuyên mục Tài nguyên môi trường với cuộc sống sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2023 này, toàn huyện trồng được trên 900 hecta sắn, tập trung nhiều tại các xã Dương Thủy, Mỹ Thủy, Thải Thủy, Kim Thủy, Mai Thủy. Bệnh khảm lá đã phát sinh gây hại, làm ảnh hưởng đến năng suất, nên sản lượng dược giảm so với niên vụ sắn 2022. Để quản lý tốt bệnh khảm lá sắn, hạn chế lây lan, ảnh hưởng đến sản xuất sắn niên vụ 2024, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo thu hoạch riêng đối với diện tích sắn bị nhiễm bệnh, giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy cây bị nhiễm bệnh khi thu hoạch. Ngoài việc tiêu hủy triệt để cây sắn bị nhiễm bệnh, cả cây sắn không có biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh khảm lá sắn trên diện tích sắn này cũng không được sử dụng làm hom giống, cọc rau, chọi cây nhằm bảo đảm tiêu diệt mầm bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng sắn đã bị nhiễm bệnh sang trồng các cây trồng khác ít nhất là một năm, chỉ đạo khoanh vùng các ruộng sắn chưa bị nhiễm bệnh để làm giống, bảo đảm vừa đủ về số lượng, vừa đạt chất lượng hom giống sạch bệnh cho kế hoạch trồng sắn niên vụ 2024. Ưu tiên chọn các ruộng sạch bệnh nằm xa và biệt lập với ruộng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân lá sắn ra vào địa bàn, xử lý nghiêm trường hợp đưa cây sắn từ vùng đang nhiễm bệnh về làm hom giống để trồng trên địa bàn, khuyến khích bà con nông dân đưa các giống sắn có khả năng kháng bệnh khảm lá như HN5, HN36, HN80, HN97 về trồng thử nghiệm để đánh giá, xác định giống phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, làm cơ sở đưa vào cơ cấu thay dần các giống đang bị nhiễm bệnh khảm lá sắn trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, ngày 18 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023. Trong số 11 dự án khởi nghiệp của 6 huyện thành phố tham gia vòng chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa, chị Nguyễn Thị Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sơn Hải với dự án phát triển thương hiệu yến sao QBnet, xã Ngư Thủy đã đạt giải nhì, và chị Vũ Thị Hoan với dự án sản phẩm bột ngũ cốc Family của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Anh Minh xã Dương Thủy đạt giải ba. Hai dự án khởi nghiệp phát triển thương hiệu yến sao QBnet của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sơn Hải và sản phẩm bột ngũ cốc Family của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Anh Minh được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao về tính khả thi, hiệu quả kinh tế và khả năng phát triển bền vững. Cuộc thi là sân chơi kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác, các cơ quan hữu quan hỗ trợ, đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp có khả năng khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số để thực hiện hóa các ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong kinh doanh và sản xuất nông nghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp địa phương, đa dạng hệ thống cung ứng có liên quan, đóng góp chung và sự phát triển kinh tế của huyện. Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở theo hướng thiết thực hiệu quả và bám sát nhiệm vụ của địa phương đơn vị, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lệ Thủy chỉ đạo 100% đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình đoàn cơ sở 3 chủ động với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với cấp ủy, đoàn cấp trên về việc xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động dựa trên 3 tiêu chí: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương đơn vị, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Kết quả, toàn huyện có 34 trên 34 đoàn cơ sở được công nhận đoàn cơ sở 3 chủ động năm 2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả mô hình, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả. Xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên và bám sát nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt để nắm bắt tư tưởng, từng bước giáo dục đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên. Những năm qua, nhà nước ta đã không ngừng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng nhiều hình thức, trong đó có hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tại huyện Lệ Thủy, 100% các xã thị trấn đã có tủ sách pháp luật với tổng số đầu sách khoảng 9.000 bản. Việc xây dựng tủ sách pháp luật tại các xã thị trấn đã tạo điều kiện cho người dân khai thác, tìm hiểu thông tin pháp luật để nâng cao hiệu quả pháp luật, phục vụ công tác, mà nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam luôn giữ một vai trò trọng yếu, hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. Từ chiến thắng quân Đông Hán của Hai Bà Trưng đã mở đầu 2.000 năm lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tiếp theo là bà Triệu Thị Trinh, Thái hậu Dương Vân Nga, Đô đốc Bùi Thị Xuân, còn lưu danh mãi muôn đời. Kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2023, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Phụ nữ Việt Nam tự hào đi cùng đất nước của phóng viên An Phương. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo các phong trào cần vương, đông kinh nghĩa thục, đông xu. Có nhiều phụ nữ tham gia các tổ chức tiền thân của Đảng như Chí Hoàng Thị Ái, Thải Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức tiền thân của phụ nữ đã được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau như Hội Phụ nữ Phản Đế, Hội Phụ nữ Cửu Quốc, Phụ nữ Hiệp hội. Ngày 20 tháng 10 1930, Hội Phụ nữ Phản Đế Việt Nam, nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ tư năm 1974 đã quyết định lấy ngày 20 tháng 10 1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 20 tháng 10 là ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngay sau khi ra đời, tổ chức Hội Phụ nữ đã tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở đảng, làm giao thông liên lạc, từng bước phát động chị em tham gia đấu tranh chống bọn chủ bóc lột, đòi quyền lợi hàng ngày, tham gia rải truyền đơn, diễn thuyết, cắm cờ cách mạng, tiến lên khởi nghĩa cướp chính quyền, góp phần to lớn làm nên cuộc cách mạng tháng 8 1945 thành công. Từ đây, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho toàn dân tộc, đem đến sự đổi mới cho phụ nữ từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ xã hội, phát huy tài năng tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội. Ngày nay, khi đất nước đang hội nhập, những người phụ nữ lại thể hiện mình ở trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị đến ngoại giao, từ khoa học đến nghệ thuật. đâu đâu họ cũng tạo nên những thành tích bất ngờ khiến cho thế giới phải nghiêng mình. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Lệ Thủy là một tổ chức chính trị xã hội đã tập hợp và thu hút sự hoạt động của đông đảo hội viên chị em. Đến nay, hội có trên 30.000 hội viên, đạt tỷ lệ 66% tổng số phụ nữ trong độ tuổi. Thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống tốt đẹp, chủ động sáng tạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình, nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với những chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao. Phụ nữ Lệ Thủy ngày càng tham gia nhiều hơn vào công tác xã hội, chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động và có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân nữ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 2023 là dịp để phụ nữ Lệ Thủy cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam bằng những tấm gương tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử. Để rồi, mỗi chúng ta, dù ở cương vị nào, cũng trân trọng và tự hào, phấn đấu vươn lên, xứng đáng với truyền thống vẻ vang ấy. Khẳng định mình trong phong trào Phụ nữ Quảng Bình thời đại mới. Chuyên mục phát thanh Tài nguyên môi trường với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên và môi trường về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả và đúng quy định, đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai. Chuyên mục Tài nguyên môi trường với cuộc sống tháng này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Lệ Thủy tăng cường quản lý tài nguyên môi trường về lĩnh vực đất đai. Để thực hiện tổ chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tính đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ban hành 9 văn bản liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, tập trung chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 6 văn bản để trả lời các ý kiến, kiến nghị, đơn thư của nhân dân, cũng như các khó khăn vướng mắc, các đề nghị của các đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, duy trì, phát huy hiệu quả đường dây nóng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 6 ý kiến phản ánh của nhân dân. Phòng đã tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, chủ yếu phản ánh về các trường hợp vi phạm về đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại quyết định số 695, Phòng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thông báo số 747 về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lệ Thủy. Theo đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiến hành niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đối với những nội dung liên quan đến địa phương mình để nhân dân được biết. Để thực hiện kế hoạch đấu giá, đảm bảo kế hoạch giao nguồn thu từ tiền sử dụng đất, Phòng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện các thủ tục liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tham mưu đôn đốc các xã thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất để nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, có 4 xã thị trấn tổ chức đấu giá với 31 thửa, tổng giá trị hơn 29,2 tỷ đồng. Có 2 xã đề xuất xin chủ trương đấu giá gồm Lộc Thủy, Phú Thủy. Có 3 xã đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đấu giá, gồm Sơn Thủy, Thải Thủy, Cam Thủy. Có 5 xã thị trấn đề nghị thẩm định giá khởi điểm 79 thửa. Đến nay, đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thu hồi diện tích 56 hectare đất nông nghiệp, chủ yếu chuyển mục đích sang thực hiện các công trình trên địa bàn, gồm đường cao tốc Bắc Nam, cầu Lộc An, nâng cao truyền tải điện, đường ven biển. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 106 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đơn lẻ của các hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích là 10,69 ha, chủ yếu là chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã cấp được 456 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân huyện với diện tích 143,1 ha. Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành 5 văn bản, Phòng Tài nguyên Môi trường ban hành 3 văn bản, yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, không để phát sinh các trường hợp mới. Ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn năm 2023, kiện toàn tổ xử lý nhanh các tin báo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, duy trì số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử để tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo về tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ. Từ đầu năm đến nay, tổ chức kiểm tra đột xuất 2 đợt, kiểm tra thường xuyên theo định kỳ 3 đợt và tiếp nhận phản ánh của công dân qua đường dây nóng có 5 ý kiến. Đặc biệt, Phòng Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là chiếm đất nông nghiệp, là đất rừng sản xuất để xây dựng công trình trái phép với số tiền là 6 triệu đồng. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, đo đạc địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tổ chức thực hiện đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ việc giao đất thực hiện dự án, quản lý giá đất, thị trường đất đai, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.